làm cho ngựa để trả nợ đó, ăn cướp ăn bóc của người ta, nhưng mà sau này làm cho ngựa trả nợ, đời đời nghèo đói, đời đời nghèo đói. Quý vị thấy mình sống nước uống này mình sướng thiệt, nhưng mà quý vị thấy mấy con cừu của mình có sướng không? Sướng đầu sướng làm con cừu mà sướng gì, nó chở cả tàu vậy, quý vị thấy không? Một tàu nó chở mấy chục hàng con nó đi ở trên biển á, cả mấy tháng trời, con này đứng sát con kia, rồi qua bên kia nó chê á, cừu cuốn cũng ngon rồi nó không lấy, rồi giờ nó giết chết hết trơn. Một lần bao nhiêu muốn giết thì giết, nó sinh ra nhưng mà nó không có quyền sống, nó không có quyền quyết định cái mạng. Còn mình ở đây mình quyết định không? Mình làm con người mình quyết định mạng sống của mình. Còn này nó muốn bắt đi đâu bắt, ví dụ như mình ở đây nè, nó muốn bắt bỏ hết lên tàu để đưa qua bên kia đánh giặc được. Cái gì thấy cái đau khổ không? Thì con cừu cũng vậy, đem qua bên kia để ăn thịt mà, mà nó không ăn. Cái con mới thấy giờ nó chết cả tàu vậy đó, 20,000 con. Cái bắt đầu nó ngồi thiền đó, con cầu cho nó, mấy tụi con thôi đừng buồn, mấy tụi con chết kiểu này là chết nguyên con, đúng không? Còn nếu mà qua tới bên kia mà nó nhận mấy tụi con á, thì nó sẽ xẻ thịt cho nó ăn. Một cái thân con nó ăn ra 1,000 người hay 500 người, nó xẻ từng miếng vô bao tử bà này một miếng, vô bao tử thằng kia một miếng, vô bao tử cháu nó một miếng, cái ruột vô bao tử vợ nó cái chân gì đó. Thôi giờ chết nguyên con không để cũng vui. Tôi nói vậy, tội nghiệp quá, làm súc sanh khổ lắm quá vậy. Những người này, những người này nữa sao nó làm súc sanh đó. Mình muốn làm súc sanh không? Mình đâu có muốn phải không? Cho mình đừng có làm ác, mình làm ác thế nào cũng vậy. Thường gặp cảnh phủ phàng đó, những người làm ác cái gì, nó chơi với ai hoặc nó ở với ai hoặc nó sống với ai, có chồng có vợ, nó đều bị phản phúc hết trơn á. Không bao giờ gặp những người mà cái trung thành đó, ta bị phản hoài thôi. Cho mình phải sám hối như vậy á, luôn mang nhiều bệnh tật đó. Nếu mà mình làm ác cái gì mà mình tưởng mình khôn, mà ai về đó mình bị đủ thứ quả báo như vậy là mình ngu chứ sao quý vị. Luôn mang nhiều bệnh tật là ai thấy cũng ghét hết á, hãy nhìn cái mặt không thấy lộn hay lợ, không nói câu nào tự nhiên mình tới mình ghét à, cái mặt thấy ghét không? Nhiều đời nhiều kiếp quá không có nói gì tới mình phải không, mà nhìn cái mặt thấy ghét đó quý vị. À, ngộ lắm, tại vì cái nghiệp của người ta nó ám lên cái mặt người ta đó. Thường gặp bạn phản bội, hãy chơi với ai người ta cũng phản hết trơn quý vị. Trời ơi, chơi với bạn là gặp bạn ác mà không gặp bạn lành, rồi điên điên khùng khùng. Mình có thích làm bạn lành không? Mình thích gặp bạn lành chứ, không thích gặp bạn lành thế quý vị. Nhưng mà lúc nào mình cũng gặp bạn ác hết trơn á. Cho nên á, mình phải làm sao mà mình gặp được bạn lành á. Mà mình ngu quá, mình ở đời mà mình thấy mình khôn sự thật đó, mình ngu. Bữa sau này sanh ra làm một tâm ngu mà. Tức rồi có người ngu lộn một cái chịu gì kia. Có cái thằng kia, má nó biểu nó đi mua trái cây. Mà má nó nói với con mua trái cây á, thì con nhớ nha, đừng có để cho dập. Ngu quá. Cái nó đi tới nó nói, ồ chị bắn chuối hả? Chị bán cho. Má nó biểu đừng đi mua, phải đừng có để cho dập. Mua trái nào phải gói trái nấy, để mà đem về thì nó không bị dập, chứ để cái đống không dập. Thì nó tới cái hàng, nó tới nó thấy cái chị đó, chị bán cửa hàng à, trái cây, nó thấy chuối á, à chị bán chuối ha, quà chuối ngon quá ha, bán cho em 5kg đi. Nhưng mà chị nhớ chị cắt ra, chị lấy rồi chị gói từng trái cho em. Thì bà thấy 5kg thì gói từng trái cũng đâu có nhiêu. Bà nói, ờ để gói, thì bà cắt rồi gói cho nó. Cái xong nó dồn qua, nó thấy cam đó, à cái này cam này ngon quá chị, thì nhiêu ký chị bán cho em 5kg đi. Cái bà kia nó, ờ cái bà thôi chị gói cho em mỗi, chị lấy chị gói từng trái cho mà em đi. Bà còn bà đó bà cũng gói một lát nữa, nó nhìn qua cái chỗ hột dưa á, nó thấy mà hột dưa đấy, ôi hột dưa thì giòn quá, đỏ đẹp á, chị bán cho em 5kg, nhớ chị gói từng hột cho em. Má em giận là cái gì quay gói từng hột hết đó, đừng ái lắm. Bà nói, cậu à, hột dưa này tôi để chân cái tôi có bán. Tại vì sao? Gói từng hột cho mà gói. Mấy người ngu quá, nó vậy. Bóp tay luôn. vui á, mấy ngu nó vậy á. Thì thôi giờ gói cái trái lớn được, còn hộp dưa làm sao gói. Mà cũng nghe là mẹ dặn tao là ấy, cha nghe hộp dưa đâu có xẹp đâu. Thằng là sao mày ngu quá trời, má mày dặn gói cam thì được, gói chuối thì được, nhưng mà hộp dưa đâu có gói, không có bán mày. Cái này tao để chân. Bất cười. Cười, bây giờ mình nhặt tiếp ha. Đó, bây giờ cái gì coi Đức Phật dạy nè, bắt đầu học tới con người của mình nè. Cái này là mình học cái nó thông minh thuộc về những người phàm phu, họ nghĩ vậy, họ thông minh, họ xảo trá chừng nào, họ lường gạt chừng nào, miễn họ có lợi là họ thông minh thôi. Nhưng mà mình là Phật tử, mình biết những cái thông minh xảo trá gì nó có quả báo. Tuy vậy chứ mà nữa sao mình bị có quả báo. Khi mà đã là cái quả báo rồi thì khỏi có bao giờ sửa được hết á. Chứ cái bà đó bên đi đâu ai thấy bà ghét hết trơn, làm sao bà làm cho người ta thương được. Không lẽ gắn cái bảng ấy, nhớ thương tôi chứ đừng ghét tôi. Được đâu, tự nhiên cái mặt mình dễ thương người ta thương à, phải không? Sửa không được đâu, cho nên mình đừng có gây cái căn án. Mình nói mình thông minh đó, nhưng mà là ác đó, phải không? Là ngu đó. Thì ở đây Đức Phật nói mình có cái sự hiểu biết của mình có hai loại. Mình nhớ nè, một là trí thông minh, hai là tệ giác. Tệ giác ở đây gọi là tánh giác, là cái tánh giác biết thôi. Còn cái trí thông minh này là cái trí thức, nó là thuộc về cái tâm đức. Mà quý vị biết cái tâm đức do cái gì? Do con mắt nhìn thấy sắc, rồi cộng cái ý vô nó thành ra tâm đức, phải không? Cái gì nữa? Con mắt của mình nhìn thấy cái bông, rồi mình chê cái bông này đẹp hay là xấu nè, nó sanh ra phân biệt, phân tích là đẹp xấu. Tôi không thích màu vàng, tôi thích màu trắng hơn rồi đó. Đó thành là cái tâm đức. Cái tâm đức này á là do học mới biết. Cái tâm đức này do mình đi học mình mới biết nè. Cái đây là bông hồng, cái kia là bông cúc, hay là cái kia trái cam, hay là cái kia trái xoài, mình học mới biết đó. Nhưng mà cái tâm đức này nó có tính toán nè, có mưu suy luận, có mưu tính, có dối trá, có vui buồn trong đó. Tại vì mình đặt cái sở thích của mình vô cái món đồ, hoặc là mình cái lỗ tai mình nghe bản nhạc đó, mình nói là cái bản nhạc này không hay, cái bản nhạc kia hay, vui dương trầm bổng hơn. Tôi không thích bản nhạc Chế Linh hát, tôi thích đó là bà nào hát đó. Bắt đầu mình vui buồn, mình suy luận, mình mưu tính, phải không? Bắt đầu cãi nữa, cãi lộn, đưa ngồi ăn cơm hai chồng rồi cái phi luận nói cãi tới hồi cái gì gây lộn ra bưng mông con đổ đó. Là cũng do suy luận này nè, do cái trí thức này nè, do cái tâm thức này nè. Cho nên á, cái tâm thức này nè, cái thông minh này nè, nó là điên đảo, nó vọng động đó. Điên đảo vọng động nó sinh ra vui buồn nè, buồn vui sân hận đó, thương ghét, cho nên nó trầm luân sanh tử, lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì giận luôn kia. Còn cái sự hiểu biết nó có tệ giác này nè, là cái là mình đó, con người thiệt của mình á, là cái tính giác này nè, nó là cái chân tâm của mình, lúc nào nó cũng có hết á, đâu có do học đâu. Con mũi á, nó biết là có người tới gần nó bay mà, đâu có do học. Con của mình á, là mình nè, mình chỉ biết đâu bữa nào trời nóng thì biết là biết nóng, lúc nào trời lạnh mình biết lạnh mà, phải không? Lúc mình buồn, lúc cái tâm tức này nè nó buồn, nhưng mà cái tính giác này nó biết mình đang buồn, phải không? Lúc cái tâm mình đang buồn, ai hỏi mình nói tôi biết tôi đang buồn. Mình có hai như vậy, một cái hai cái này đó, là cái trí thức này nè, cái tâm thức này nó vui buồn giận ghét thương sợ. Còn cái tính giác này nó biết mình đang vui đang buồn đang giận đang ghét đang thương sợ. Mình có hai cái trong mình đây, mình phải biết, mình nhận ra cái nó không có vui buồn, mình chỉ nhận ra cái mình biết thôi. Mà cái biết này nó đâu có đau khổ, tại vì nó không có, nó sẵn có cho mình, nó là trực giác, nó là không có vọng động gì hết á, nó dễ tốt. Mình buồn cho mình buồn gần chết đi, nó đâu buồn, nó biết mình buồn tê à, phải không? Phải không vậy? Mình giận muốn chết vậy á, mà là cái tâm giác biết của mình nó biết mình đang giận thôi à. Nó có giận không? Không, nó hay lắm, cho nên mình phải nhảy vô nó, mình phải nhảy vô mình á. Cái đó là cái của mình, cái thiệt của mình. Còn cái này là cái tâm đức này nó vô con mắt thấy, lỗ tai nghe, cái miệng ăn đồ ăn, nó sinh ra những cái đau khổ. cho nên đi ăn nó thì mình biết ăn đó, ăn ngon thì mình biết ngon kệ đó, nhưng mình cứ giận lên đó. Còn á, cho nên một cái á, thì trầm luôn, một cái dễ tốt. Cho nên mình sống á, mình phải nhớ mình sống trên cái tính chất biết này nè. Mình là hỏi tôi đang lại gì đây, không? Nói tôi đang lại gì đây, cái mình nói là tôi đang suy nghĩ gì nè. Mình biết không? Mình biết chứ không biết. Rồi cái mình đang giận mình la không dùm, mình biết tôi đang lại gì đây, cái mình biết mình đang giận không? Biết. Cho nên cái biết kìa, nó luôn luôn có mặt trên mình nè. Còn cái giận á, bữa nay không giận. Không giận thì vui, không vui thì buồn, không buồn thì suy nghĩ chuyện khác. Nó thay đổi liên tục nè, trong mình nè. Một cái có một cái nó thay đổi liên tục, đủ thứ, không vui, buồn, không buồn, giận, giận, lo. Còn một cái nó chỉ biết biết lên mấy cái này thôi. Vậy chứ mình sống trên cái nào sướng không? Sống trên cái biết sướng không chứ, phải không? Không có trầm luân biển khổ gì hết. Mình nhớ là mình có hai, mình phải khôn lên một chút để mình chọn cái nào á. Cái này mà quý vị biết sống trên nó hoài thì là Phật đó, nó là Phật đó quý vị. Còn cái này là chúng sanh, một cái là chúng sanh, cái này là Phật. Vậy thôi à, muốn thành Phật phải bỏ cái này bớt đi. Vậy thôi, sống lên cái kia bình thản đó, mặt mày cha sáng sủa, tỉnh táo ra đó. Còn không á thì u sầu đen tối. Do thầy không ốm mà ăn không được, nó tại mình giảm. Đức Phật nói cái người mà có cái tự giác này nè, cái người mà có tự giác này là biết tránh nhân ác. Mình làm ác mình biết là ác liền à. Tại mình đang tỉnh mà, mình làm ác mình biết cái đó là ác. Rồi á biết gieo nhân lành nè, mình không có làm chuyện ác, mình làm nhân lành để mình hưởng cái gì, điều tốt đẹp. Rồi sợ luân hồi không?
Sợ
luân hồi. Luân hồi không phải là chết mới luân hồi. Luân hồi đây là nó thay đổi. Tảng sáng mình vui là mình sống cái trạng thái trên trời. Mà tuy mới nha, tảng sáng mở ra sao đếm thấy ngàn túi, nó đều đi shop. Muốn mua cái gì mua, muốn ăn cái gì ăn. Bữa nay có ngàn khỏi cần đi làm là tiên cái gì nữa, phải không? Lúc ấy vui, lúc đang trên đường là vui. Láng rồi chợ cái mất cha chứ. Nói sao? Ai lấy mình mất, hoặc là cho mượn ai giật luôn hay sao, mất tiêu tiền của mình sáng. Bây giờ mình đang gì? Buồn. Buồn là tiếc nó tam á, là thành địa ngục ngạ quỷ. Đó ha, nói về cái tâm của mình nè, nó thay đổi theo cái con người của mình. Từ sáng tới chiều nó ba hồi á là tiên, ba hồi là địa ngục, ba hồi xuất sanh, ba hồi ngạ quỷ. Kêu là luân hồi. Đó, trầm luân là luân hồi. Luân hồi ở đây không phải là chết, mà còn sống luân hồi. Còn sống cũng thành Phật được vậy. An trụ lê là Phật đó. Đức Phật thành Phật khi còn sống hay chết?
Sống.
Đức Phật thành Phật khi còn sống. Tại sao mình cũng thành Phật khi còn sống? Thấy không? Tại mình muốn làm chúng sanh mà. Chứ mình muốn làm Phật là mình làm thôi. Làm chúng sanh là làm Phật là do mình. Vậy thôi à. Hãy mình nghĩ là mình buồn buồn, mình giận lên mình đó. Đó. Mày sắp làm ngạ quỷ rồi phải không? Tao đã nói như vậy. Tao đã nói với mày tao không thích làm ngạ quỷ, không? Cái người có trí huệ này tôn trọng đạo đức lắm, giữ gìn nhân cách lắm, thấy rõ nhân quả, tu tâm an định, chứ không có muốn cái tâm lộn xộn đó. Quý trọng sinh mạng của kẻ khác lắm, rồi thấy rõ bản chất thật sự của vũ trụ nhân sinh là biến dịch, không có bền nên không có tham dục. Thấy nó tất cả nó đều thay đổi, không có tham theo. Sống có cái nhà đủ rồi, có cái áo đủ rồi, có cái xe đủ rồi. Còn những người ta không thấy được cái vũ trụ nhân sinh nó đang biến dịch, thì bữa nay ta sắm đôi giày này, mai ra chợ thấy giày khác, mua nữa, mua cả trăm đôi ở nhà. Mang đâu thôi, có một cái chân thôi mà, đâu phải trăm cái chân đâu, phải không? Để tiền mà làm cho cứu nhân độ thế, phải không? Rồi những người, cái người mà có trí huệ này là ít muốn là biết đủ, không muốn nhiều, đủ rồi. Có cái nồi nấu đủ rồi, có cái nồi nấu canh, cái nồi đủ cơm, phải không? Mua cái nồi mới 1000 đồng cũng là nấu canh thôi mà, chứ phải nấu vô thành vàng chứ cũng mua, phải không? Mua là chi. Người đó sống đời thanh tịnh, cứu nhân độ thế và an nhàn tự tại lắm. Sống bằng cái tánh giác này nè, không có chạy theo những cái suy luận này, thì sẽ được giống gì nè. Đó, Cho nên á, mình nếu mình sống theo suy luận á, giận lờ thì mình sẽ đau khổ. Hồi xưa có cái bà kia, bà già rồi, bà giận nữa, bà giận, bà chửi lung tung beo tối ngày, bà giận á, việc nhỏ việc lớn thì bà cũng giận đùng đùng mà. Bà rủa, bà chửi ba, bà buông những lời thô ác đó, làm tổn thương đến mọi người xung quanh, cái mọi người xung quanh đó. Đụng tới bà là đau khổ rồi. Bà nói, bà lựa những câu nào độc ác, nói cái câu nào mà cho người ta đau khổ bà mới nói. Riết là ai cũng xa lắm đó, người ta không muốn gần gũi với người đó. Cái bà biết nha, bà biết là mọi người sống gần gũi bà mới tìm cái gì. Tiền xưa bà nói với bà thầy à, sao cô á hả? Mà mỗi lần con giận lên là con giận quá trời, biết làm sao thầy có chỉ cho con hết giận không? Cái ông này ông nói chứ bà muốn á thì bà phải nghe lời tôi. Bà nói dạ, thầy làm sao thì giúp cho con đi. Cái bà dẫn ổng dẫn vô nhốt trong phòng, nhốt phòng đóng cửa lại, bà không nói gì hết á. Ông thầy cũng nói gì hết á, nhốt phòng, nhốt một ngày luôn. Ở chỗ mà không thả bà ra đó, bà chửi quá thì chửi luôn. Bà chửi thầy đồ cái thằng này thằng kia là chửi quá. Chiều lại thầy vô thầy hỏi bà có giận không? Bà nói chứ tôi chỉ giận tôi thôi. Bà chửi đã tới chiều mệt rồi, hết chửi nữa, bắt đầu bà nói hỏi tôi chỉ giận tôi thôi. Tại vì tôi giận tôi nghe lời cái ông kia chỉ nó cái chùa này có cái vị thiền sư á trị giận hay. Tôi vô tôi gặp ông ai về đâu nhốt tôi hết một ngày rồi. Tôi giận tôi ngu ngơi. Em đại ông nói chứ nếu mà bà giận bà thì bà mà bà giận bà nói không chi mà người khác bà không giận. Bà giận hết mọi người rồi thì bà còn giận luôn bà nữa. Bà thấy không? Phải chi bà giận người ta không mà bà không giận bà, cả cái thân của bà là cái thân quý của bà cũng còn giận nữa, muốn chi bà đi giận hết mọi người. Bà suy nghĩ đi. Ông thầy nói vậy ông bỏ ông đi ra, ông nhốt bà nữa. Ông nhốt bà cho tới 10 đêm. Ông ở đây ông vô ông mở cửa ông hỏi chứ bà cũng giận không? Rồi bà nói chứ giận kia cho vô ích. Có giận á ông cũng nhốt tôi đây mà. Thấy không? Cái ông thầy nói đó đây bà thấy không? Bà phải làm sao bà hết giận á. Bà tại vì cái giận này bằng đầu bà giận bà. Kế đó bà không mới giận, bà đè nén cái giận xuống. Bà đè cái nặng giận xuống nó còn nằm đây mà chừng nào á tôi thả bà ra bà giận trở lại. Tại vì bà có giận tôi cũng nhốt bà thôi, cho nên bà giận chi cho ngu vậy bà giận. Thấy không? Cái ông nói vậy xong ông đốc nhốt bà lại đi ra. Ông nào ông nhốt cho tới khuya luôn. Hỏi chồng đó bà làm thinh rồi. Bà làm thinh cái ông vô ông hỏi chứ luôn. Ông vô ông hỏi sao ông mở cửa 12 đêm vô ông hỏi sao bà còn giận không? Mới nói chứ tôi không có giận nữa đâu. Ông đâu có, ông là người không có xứng đáng để tôi giận. Ông là người không có xứng đáng để tôi giận đâu. Giận làm gì cho nó mệt. Thôi tôi không giận đâu, bởi giận cái người không xứng đáng giận chi. Cái ông thầy nói chứ bà thấy không, cái người không xứng đáng bà giận thì bà đừng có giận á. Mà cái người mà không xứng đáng của bà thì bà không giận. Vậy tới những người mà làm cho bà giận đó, bà thấy xứng đáng hay không xứng đáng? Bà nói với tất cả những người mà làm tôi giận đều không xứng đáng cho tôi giận đó. Tôi giận chi? Thấy không? Sở dĩ mà tôi giận họ là tại vì á tôi bực họ tôi mới giận. Tôi bực họ tôi mới giận, chứ họ đâu có xứng đáng tôi giận. Thì ông thầy ông nói đó, bà thấy không? Trước khi bà giận bà bực. Trước khi bà giận là bà bực. Từ cái bực bà mới giận. Mà cái người mà làm cho bà bực đâu xứng đáng đâu. Đâu xứng đáng làm cho bà bực đâu. Thì từ đây về sau á, bà đừng có bực. Đừng có bực ai á. Ta đâu, cái bản tánh của ta như vậy. Giống như con ông vậy á, mình rờ tới nó chết thôi. Thì rồi có giảng đó. Cái bản tánh này như vậy á, cho nên đừng có xứng. Ta đâu có xứng đáng cho mình giận. Thì mình đã mắc mới mình phải bực. Mà bà giận là do bà bực. Bà bực người ta không dễ bà thì bà cái mới giận là hai cái. Từ đây về sau á, bà muốn cho không có giận nữa thì bà đừng có bực. Bà nói vậy. Ông thầy không nói vậy. Bà nói đúng rồi. Tại vì con bực trước rồi con mới giận cái này. Chứ con bực con đâu có giận. Thấy không? Thì ông thầy nói nếu mà bà thấy như vậy á thì bà hết giận đó. Thì từ đây giờ bà nói vậy là từ đây sao là sở dĩ con giận là con bực đó thầy con biết đó. Bây giờ từ đây sao ta đâu có xứng đáng đâu con bực. Cho nên bây giờ từ đây sao hứa thầy con không giận ai nữa. Ông thầy nói bà vậy bà mới hết giận. Cái bà đè xuống cũng được mà bà giận bà cũng được. Mà tại vì hoàn cảnh bà giận được là bà không giận là không được. Bà coi người ta không, tất cả mọi người đều không xứng đáng cho bà giận thì bà hết giận. Có phải vậy không vậy? Ông thầy xem nói vậy đó. Còn những cái việc nhỏ nhặt cũng giống như những cái ở trong cái đôi giày của mình á, ở trong cái đôi giày của mình á, nó có hột cát ở trong. Ở trong cái đôi giày mình mang nó có rớt mấy hột cát ở trong á. Mình bực làm cho cái chân mình nó ra, mình bực phải không? Thì có gì đâu, mình chỉ rút cái chân mình ra, cái mình lấy đôi giày mình khỏ xuống nó rớt ra. Thì có gì đâu bực. Đâu xứng đáng là bực, không lẽ mình bực mấy hột cát. Ra thì từ đó về sau thì bà bắt đầu cũng thầy cũng thả bà ra. Bà đi về. Hết chữa luôn. Lần đầu thì bà bà bực ông thầy bà chữa vậy. Nhưng mà bà này cũng là giác ngộ. Bà dữ quá cho nên mọi người đều xa lánh bớt. Bà không biết chứ, bà biết bà, mọi người sao lánh bà chứ. Bà không biết là bà giận chứ, phải không? Cái tánh nhắc biết của bà đó. Bà biết bà là giận nhiều. Bà biết mọi người không thích bà chứ, bà biết. Nhưng mà bà không biết làm sao để hết giận. Tại vì bà vượt qua thì bà giận thôi. Bây giờ mình học này ra, mình học cái đạo, mình học đạo Đức Phật chỉ ra. Thì từ đây về sau mình giận ai mình nói chứ. Còn mày bực phải không? Mình học mình ra. Thấy không? Mày bực rồi mày mới tốt. Thì mày tức là mày mới giận. Bực là điều thứ nhất nha. Đó, tao á thì tao muốn thành Phật á. Bọn mày tính bực phải không? Cái mình hỏi mình nè, cái mình nói là sao? Mình thôi. Bực rồi tức rồi mới giận. Rồi mới chửi. Nó đi từng đoạn à. Mà hãy nó bực lên mày nói rồi ha. Tao muốn thành Phật mày không muốn nha. Mà mày muốn tao thành quỷ sao? Mày sắp sửa bực kìa. Mình nói với ai? Mình nói với mình, Đức Phật nói mình tu là mình tỉnh giác. Mà mình tỉnh giác mình không phải mình dòm ngó bên ngoài. Mà mình dòm ngó ai? Mình dòm bên trong. Tu là phải ngồi nhìn bên trong, cũng như Đức Phật ngồi á. Muốn độ người ta thì nhìn ra, còn không Đức Phật ngồi nhìn vô. Phải nhìn vô mới tu được. Nhìn ra đâu có tu được đâu. Nhưng phải nhìn vô.